Đừng khóc ba. Trong suốt những năm lớp 6, lớp 7, tôi đã hình thành một thói quen sau giờ đến trường. Ngày nào cũng vậy, tôi vào nhà bằng lối cửa sau, leo tuốt 3 tầng cầu thang lên thẳng phòng mình, đóng cửa lại. Tôi bật nhạc thật lớn và nằm dài trên giường suốt 2 tiếng đồng hồ, cho tới lúc có người gọi xuống ăn tối. Tôi lặng lẽ cắm đầu ăn, tránh hết sức để không phải nói chuyện với gia đình và cố hết sức để khỏi phải nhìn vào mắt bất cứ ai. Tôi vội vàng ăn cho xong và chạy ngay lên phòng nghe nhạc tiếp, tự khóa mình lại trong đó cho đến giờ đi học vào sáng hôm sau. Thỉnh thoảng ba mẹ tôi có hỏi tôi là có chuyện gì không, tôi thường gắt gỏng nói rằng chẳng có chuyện gì cả, thôi cái việc quan tâm săn sóc hỏi han đó đi. Đúng ra là tôi không thể trả lời họ, bởi vì tôi cũng không biết sự thật là có gì không. Nhìn lại tôi thấy mình chẳng hạnh phúc gì cả, tôi vẫn khóc vô cớ và một việc nhỏ nhất cũng có thể làm tôi bùng nổ. Tôi ăn cũng không ngon. Lúc đó ở trường lại có cái trò đánh giá là không ngầu chút nào nếu buổi trưa bạn ngồi ăn uống no say. Tôi cũng không quen ăn điểm tâm, và nếu không bị bắt buộc phải dùng bữa tối với gia đình thì chắc tôi cũng sẽ không ăn gì hết. Vào một mùa hè trước khi lên lớp 9, một hôm ba tôi nói rằng ông muốn nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy bực mình, tôi không muốn nói chuyện với ai hết, đặc biệt là với ba tôi. Chúng tôi ngồi xuống, ba tôi bắt đầu buổi nói chuyện bằng câu hỏi thường lệ: con không sao chứ, mọi việc ổn cả chứ? Tôi không trả lời, tôi tránh nhìn vào mắt ông. Ngày nào ba đi làm về cũng thấy con ở tịch trong phòng, tách rời khỏi cả nhà. Ông dừng lại một lúc, và khi tiếp tục nói lại giọng ông run run lên: ba cảm thấy con như tống ba ra khỏi cuộc đời của con. Nói đến đó, ba tôi, người đàn ông mà tôi nghĩ vững hơn thép, bắt đầu khóc. Và không phải chỉ là những giọt nước mắt lăn trên má, nỗi đau chất chứa hàng bao nhiêu tháng trời làm ngập hết mắt ba tôi. Tôi cảm thấy như thể mình bị tát vào mặt. 14 năm rồi tôi chưa từng thấy ba tôi khóc. Vừa khóc ba vừa nói với tôi rằng ba muốn được là một phần của cuộc đời con, rằng ba mong mỏi được là bạn con biết bao nhiêu. Tôi thấy yêu ba mình hơn bất cứ những gì trên đời, và cái ý nghĩa về việc mình đã làm tổn thương ba sâu sắc khiến tôi chỉ muốn chết đi. Ba tôi đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt ba mệt mỏi và đau đớn, cái đau tôi chưa từng thấy bao giờ, hoặc lâu nay tôi đã không nhận ra. Ba lại khóc tiếp, và tôi cảm thấy như có một khối gì nghẹn nghẹn nằm trong họng mình. Từ từ, cái khối đó lan ra thành nước mắt, chảy tràn trong mắt tôi. Đừng khóc ba, tôi nói, đặt tay lên vai ba. Ba mong rằng con không bị bối rối vì ba khóc. Ba tôi nói, dĩ nhiên là không phải rồi. Chúng tôi cùng ngồi khóc với nhau mất một lúc trước khi ba tôi đứng lên. Trong những ngày sau đó, tôi đã phải vất vả để phá vỡ cái cách sống mà tôi đã quá quen thuộc suốt 2 năm qua. Tôi thử ngồi trong phòng khách với ba mẹ trong lúc hai người uống cà phê. Tôi cảm thấy mình đi lạc trong thế giới của họ và cố gắng thích nghi với thói quen mới của mình. Tôi vẫn còn cần phải nỗ lực nhiều. Phải mất gần một năm sau, tôi mới cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ngồi với gia đình và cho họ can thiệp vào cuộc đời mình. Giờ đây tôi đã vào lớp 10, và hầu như ngày nào từ trường trở về, tôi cũng ngồi xuống uống cà phê với ba tôi và kể cho ba nghe ngày hôm nay mình đã làm gì. Chúng tôi bàn về cuộc đời tôi. Ba tôi thỉnh thoảng đưa ra vài lời khuyên, nhưng nói chung ông thường yên lặng lắng nghe. Nhìn lại, tôi thật may mắn đã có cuộc nói chuyện hôm đó với ba tôi. Tôi không những có một mối quan hệ tốt hơn đối với ba mình, tôi lại có thêm một người bạn.